Từ đây chúng tôi bắt đầu đi sâu vào vấn đề làm sao nhiếp được tâm. Nói về nhiếp tâm trong nhà Phật có vô lượng phương pháp để kể không hết. Ở đây chúng tôi chỉ nói về phương pháp tu thiền. Nhiếp tâm bằng cách nào để được vào cửa không? Ngày xưa dưới tổ Huệ Năng có một cao đệ tên là Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là tổ Hoài Nhượng ở núi Nam Nhạc. Một hôm nhân đi dạo, tổ Hoài Nhượng thấy một vị tăng ngồi thiền hết sức nghiêm chỉnh, ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, ngày nào đi ngang qua ngài cũng thấy như vậy, ngài chú ý. Và một hôm ngài lên tiếng, vị tăng đang tọa thiền nhìn thấy ngài, ngài liền hỏi: ông ngồi thiền mong làm gì? Vị tăng thưa: con ngồi thiền mong làm Phật. Ngài trở về không nói gì. Đến hôm sau cũng vào giờ đó, thấy vị tăng ngồi thiền, tổ đem một hòn gạch đến tảng đá gần bên mà mặt và mài, ngài mài sột soạt hoài. Vị tăng thấy lạ hỏi: hòa thượng mài gạch để làm gì? Ngài trả lời: ta mài gạch để làm gương. Vị tăng lắc đầu: vô lý làm sao, gạch làm sao mài thành gương được? Ngài trả lời: nếu gạch mài không làm gương được thì ngươi ngồi thiền làm sao thành Phật được? Nếu ngươi nói ngồi là thiền thì ngươi đã hại thiền, ngồi là Phật là ngươi đã giết Phật. Đó. Thì qua cái câu chuyện này, quý vị thấy nó là một cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Chúng ta có cái cố gắng làm được, nhưng mà có cái không làm được. Cái cố gắng làm được là ngồi, phải không? Ngồi 1 giờ, lần lần 1 giờ rưỡi, rồi tới 2 giờ, cố gắng ngồi tới 2 giờ được. Nhưng mà nhiếp tâm từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi đến 2 giờ, có ai làm được chưa? Như vậy thì cái thân mình điều được, mình làm chủ được, mà cái tâm mình không có làm chủ được. Đó là một cái ý tôi muốn nêu lên để thấy cái gì là cái quan trọng. Rồi tới cái đoạn này, sự tích này dẫn ra để quý vị thấy cái sự phi lý của một vị thiền sư. Người ta ngồi thiền nghiêm chỉnh vậy mà ngài đem gạch ngày mài. Nó hỏi mài để làm gì? Để làm gương. Thật là buồn cười, phải không? Như vậy thì xác định rằng gạch không thể làm gương được. Thì ngài nói rằng nếu gạch không làm gương được thì ngồi thiền cũng không thành Phật được. Cái câu đó là cái câu làm cho ngài phải trăn trở, phải bứt rứt, phải tìm hiểu. Cho nên đến sau đoạn sau thì mới giải thích cái đó. Chúng tôi xin giải thích tại sao tổ Hoài Nhượng trả lời như vậy. Thiền là một danh từ, theo tiếng Phạn nói đủ là thiền na, Trung Hoa dịch là định tuệ đẳng trì, tức là một phương pháp gìn giữ bình đẳng giữa định và tuệ. Tại sao? Bởi vì trước có danh từ chuyên môn Samatha, Trung Hoa dịch là chỉ, Tamavade, Trung Hoa dịch là quán, rồi tới danh từ thứ ba thiệt là thiền na, tức là định tuệ đẳng trì, là chỉ và quán đồng tu. Thế nên nói thiền tức là nói một phương pháp tu gồm cả chỉ và quán. Chỉ là định, quán là tuệ, tức là định tuệ đồng tu. Đó, nói tu thiền là như vậy. Thường thường chúng ta nghe nói giới định tuệ thì tuệ sau định, nhưng trong thiền tông trái lại, tuệ rồi mới định. Tại sao vậy? Bởi vì trong nhà thiền chủ trương rằng kiến tánh mới khởi tu. Kiến tánh tức là trí tuệ, mới khởi tu tức là an định. Song đây cũng là một lối nói. Sự thật thiền là một phương pháp gìn giữ cả định và tuệ đồng thời. Như vậy nếu chờ ngồi thiền mới gọi là định tuệ, thì khi đi đứng không có định tuệ sao? Nếu chờ đến ngồi mới có định tuệ thì lối tu ấy quá sơ sót, quá lơi lỏng. Đúng ra tu thì mọi hành động trong mọi thời gian đều là tu, đi đứng nằm ngồi đều sống với định tuệ. Cho nên trong nhà thiền thường nói, đốn củi, hái rau, thổi cơm, gánh nước cũng là thiền. Như vậy mới là biết tu thiền. Đợi tới ngồi ngay thẳng mới là tu thiền, thì một ngày chỉ tu 1 giờ, 2 giờ, còn 10 giờ kia làm gì? Nếu một ngày tu có 2 tiếng thì thấm vào đâu? Cho nên nếu biết tu thiền thì suốt 12 giờ đều là giờ của mình tu. Đợi ngồi mới thiền, tức là giết thiền rồi. Phật cũng vậy. Quý vị thấy Phật ngồi hoài hay là Phật có khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm? Nếu ngồi mới là Phật thì đứng là ai, nằm là ai? Nếu nói ngồi là Phật thì đứng không phải là Phật và nằm không phải là Phật. Nhưng Phật có lúc nào không phải là Phật đâu. Nếu chấp ngồi mới là Phật thì đã giết Phật. Vì vậy chấp ngồi là Phật là chấp sai lầm. Đó. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền chỉ là một phương tiện trong nhiều phương tiện, trong 40 nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Mà ngồi đó là một phương tiện, trong nhà thiền gọi là nó thù thắng hơn, nghĩa là nó có đủ điều kiện hơn để cho chúng ta tiến. Còn những cái thời khác nó hơi thiếu phương tiện. Ví dụ như quý vị tới giờ đánh kiểng vô ngồi thiền thì cái khung cảnh trang nghiêm ở trong thiền đường và huynh đệ đều nhiếp tâm tu, thì như vậy mình hòa đồng với huynh đệ cùng tu thì cái đó nó dễ kềm chế, nó dễ thấy được nội tâm. Còn nếu mình đi ra ngoài mà tu thiền thì sao? Mình đang đi cái gặp huynh đệ hỏi huynh đi đâu đó, cái thì lúc đó nó có bớt cái giờ tu của mình không? Mình phải trả lời, mình trả lời tức là nó làm sao động đi một chút. Vì vậy mà đi đứng nằm ngồi thì cái ngồi nó thù thắng hơn mấy cái kia. Nhưng mà đừng nghĩ rằng ngồi thiền mới thành Phật. Nếu nó ngồi thiền thành Phật thì chúng ta đã phủ nhận những cái quan nghi khác rồi. Nhưng bây giờ thời này người tu á, chỉ giờ ngồi thiền thì tương đối nghiêm chỉnh, tương đối là tu nhiều. Còn giờ ra ngoài thì sao? Nói đơn giản nhất là làm vườn, là cuốc cỏ. Giờ làm vườn cuốc cỏ quý vị có nhiếp tâm được không? Hay bắt kể chuyện đời xưa cho huynh đệ nghe? Cái nào? Sợ làm mà làm thinh nó buồn, phải không? Rồi người này khơi chuyện này, người kia khơi chuyện nọ, nói lung tung rồi rốt cuộc rồi nói lao động là tu, nhưng mà sự thật lao động là lao chao cho mấy tu, phải không? Lao chao lộn xộn, chuyện này chuyện nọ cứ liên miên chứ không có tu. Chứ nếu mà lao động vẫn biết tu thì cái đó tốt biết mấy. Như vậy thì chúng ta tuy ráng kềm chế tu chứ thực ra cũng còn lơi lắm nhiều. Lẽ ra thì ngồi thiền tu, nấu cơm tu, xách nước tu, làm cỏ cũng tu, giờ nào cũng tu hết, cả chùa, cả thiền viện ai cũng tu vậy hết thì trong chùa nó im lặng làm sao, phải không? Từ trên xuống dưới chỉ là một cái tu thôi. Còn cái này vô thì nghe người nói chuyện, ra nhất là 3-4 người ra làm cỏ. Mỗi lần đi ngang tôi nghe kể chuyện đời xưa nhiều quá, phải không? Mà kể chuyện đời xưa là lúc đó cỏ hoang nó mọc tùm lum mà làm không có sạch được đâu. À, cầm vô nấu cơm thì sao? Thường thường hay tôi thấy mấy cái nhà bếp hay để im lặng. Tại sao để im lặng? Vì gì vô bếp cái rồi có lửa nóng người ta hứng lên, người ta nói chuyện nhiều quá. Cho nên là quý vị lớn cứ nhắc phải im lặng, tuy nhắc thì nhắc, viết chữ thì để đó, nhưng mà nói cũng cứ nói, phải không? Bởi vì con người nó quen cái tật ngồi lại mà không nói buồn, phải không? Nhưng mà tu mà nói là quên tu, Quý vị nói thì phải tính lời nói đó có vui hay không, có lợi ích gì không, vân vân, rồi có phiền não hay không. Nhiều khi những cái chuyện đâu đâu không đáng nửa xu nữa cũng đem ra nói. Ví dụ như chuyện hôm qua huynh đó bị thầy rầy, thì thôi nghe, thấy thầy rầy biết rồi thôi, này không chịu đâu, gặp người khác kể. Tuy chuyện nó đáng mấy xu, đâu có kể, đâu có lợi gì đâu, mà là cũng đem ra kể. Như vậy thì thành nó cứ liên miên, bao nhiêu cái gì thấy, bao nhiêu cái gì nghe, người ta để bỏ qua bên không được, cứ chứa trong này nè, trong gặp có người để mà mở cửa cho nó ra, phải không? Như vậy cho nên là nó ồn từ trên xuống dưới là tại chỗ đó đó. Cho nên nếu ai nghe cái gì rồi thôi gác qua một bên, cái đó không phải là bổn phận mình. Mình phải làm cái gì mà đang cần làm đây đó. Như vậy thì từ trên đến. Cho nên nếu ai nghe cái gì rồi thôi gác qua một bên, cái đó không phải là bổn phận mình. Mình phải làm cái gì mà đang cần làm đây đó. Như vậy thì từ trên đến dưới, tới đâu cũng thấy toàn người tu hết. Quốc đất cũng tu, nấu cơm cũng tu, chỗ nào cũng tu, nó đẹp biết bao nhiêu, phải không? Còn nếu vào tới thiền viện mà đi ra mà vườn cũng nghe cãi om sòm, vô nhà bếp cũng la om tỏi, thì như vậy tu hay không? Nó có đẹp không? Vậy mà sao mấy năm rồi cũng chưa được. Được chưa? Phản chúng được chưa? Không cả gan, không dám nói. Cũng vẫn chưa được như thường. Đó là cái chuyện mà tôi nói, cái tập khí của con người nó quen như vậy, nên rồi rất là khó. Chứ thực ra biết ai nghe cũng hiểu, cũng thấm hết á. Mà hiểu thấm ở lúc này, ra khỏi cái hết thấm, nó bay đi từ 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 hết. Như vậy thì chúng ta phải hiểu tu không phải chỉ có giờ ngồi, nhớ rõ như vậy. Nếu giờ ngồi mới tu thì cái tu đó nó hời hợt lắm, nó chưa có chín chắn. Và bây giờ tôi kể thêm, trở lại câu chuyện trên, vị tăng ngồi thiền đó là ngài Đạo Nhất, sau này gọi là Mã Tổ Đạo Nhất, một thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa. Ngài thắc mắc câu trả lời của Tổ Hòa Nhượng nên hỏi: thưa ngài, thế thì làm sao mới đúng? Tổ trả lời: ví như con trâu kéo xe, nếu chiếc xe không đi, đánh trâu là phải hay đánh xe là phải? Thưa quý vị, xe không đi thì đánh cái gì? Không ai dạy gì mà đánh xe cho xe đi. Một ví dụ gần hơn, như hiện giờ chúng ta ngồi trên chiếc xe ô tô đang đậu, chúng ta muốn chiếc xe chạy thì phải làm sao? Thúc ông tài xế hay là thúc chiếc xe? Tất nhiên phải thúc ông tài xế, xe mới chạy. Nếu thúc chiếc xe thì nó không bao giờ chạy. Như vậy ông tài xế là chủ động của chiếc xe, con trâu là chủ động của chiếc xe. Muốn chiếc xe đi thì phải nhắm vào cái chủ động mà thúc, chứ không ai nhắm vào cái bị động mà thúc. Trong ba nghiệp thân khẩu ý thì ý là chủ động. Chúng ta muốn tu thì phải tu cái ý. Nếu ngồi ngay thẳng, nhiếp phục thân mà ý cứ chạy đông chạy tây, đông tây, thì đâu phải là đúng phương pháp nhiếp phục. Cho nên muốn điều phục được ba nghiệp thì phải nhắm thẳng vào ý nghiệp. Ý nghiệp dừng rồi thì thân miệng tự nhiên tốt. Nếu ý nghiệp không dừng thì dù cho kèm thân miệng đến đâu cũng sanh ra những việc lâu thôi. Vì vậy tất cả pháp tu của nhà Phật đều nhắm thẳng vào việc dừng ý nghiệp. Cho nên làm cái gì cũng bảo đừng vọng tưởng, tụng kinh vọng tưởng, đừng vọng tưởng, trì chú đừng vọng tưởng, niệm Phật đừng vọng tưởng, tọa thiền cũng đừng vọng tưởng, chung quy đều nhắm thẳng vào cái chủ động để dẹp nó. Đó. Thì như vậy quý vị mới thấy cái gốc của sự tu. Chứ nhiều khi chúng ta cứ lấy cái hình thức làm cái căn bản, Bởi vì làm sao cái giờ ngồi thiền, giờ tụng kinh, giờ trì chú, giờ niệm Phật đều là cái giờ để cho tâm mình an định. Mượn phương tiện trì chú, mượn phương tiện tụng kinh, mượn phương tiện niệm Phật để giữ cho cái tâm nó an. Thì ở đây chúng ta không mượn ba cái đó, mà chúng ta mượn cái hình thức ngồi nghiêm chỉnh, ngó xuống để nhìn cái tâm cho nó được an, thì đó là thiền, phải không? Ngồi nhìn cái tâm mình giấy động, mình buồn. Như vậy thì quý vị thấy tụng kinh trì chú niệm Phật là mượn một cái khác để đè cái tâm mình cho nó yên đó. Mượn câu niệm Phật, mượn câu thành chú, mượn câu kinh của Phật, chú ý vào đó để cho tâm nó yên. Còn ở đây tu thiền nhìn thẳng vào tâm mình, giấy động thấy nó đừng theo, từng niệm giấy lên mình thấy không theo, đó là thiền. Như vậy thiền là một lối tu trực diện để mà dẹp cái tâm sao lãng của mình, cũng như chúng ta nhìn thẳng vào cái thửa đất tâm của mình để mà nhổ cỏ dại vậy, phải không? Nhìn thẳng gọi là trực diện. Còn cái kia thì mượn một cái khác để đè. Nhiều khi nó trì chú linh lắm nha, ráng trì, nhờ ráng trì rồi lần lần tâm nó yên. Thì mượn cái trì chú để tâm yên, niệm Phật, Phật đón cái cực lạc, ráng niệm, nhờ niệm Phật mà tâm nó yên. Còn ở đây thiền thì đi thẳng gốc là tâm. Bây giờ các ông phải làm sao dẹp, làm sao nhổ được cái tâm loạn đó thì các ông thành công. Như câu nói hồi nãy, nghĩa là những cái cỏ dại mình nhổ hết trong đất tâm mình, nhổ hết cỏ dại thì nó thanh phát hào quang đó. Nó thẳng, chỉ thẳng cái chỗ tu, cái gốc tu cho mình thấy, chứ không có nói quanh co, không có mượn phương tiện. Vì vậy mà nói tu thiền không có mượn phương tiện là vậy đó. Đó là không mượn một cái gì làm cho tâm yên, mà nhìn thẳng, ngó thẳng nó để buông, để dẹp. Buông dẹp được thì nó yên. Đó là cái lối tu mà chúng ta hiện giờ đang ứng dụng. Như vậy thì trên đường tu, quý vị nhớ Mã Tổ ngồi thiền, mà nói ngồi thiền để thành Phật, thì Tổ Hòa Nhượng bảo sao? Nếu mà nói ngồi thiền để cầu thành Phật thì đó là giết Phật, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy đừng dùng cái hình thức thân miệng mà nói đó để thành tựu cái Phật quả, mà phải nhìn thẳng về nội tâm. Như vậy thì Ngài dùng hai cái hình ảnh con trâu kéo xe, con trâu với cái chiếc xe. Bây giờ xe đi là nhờ cái gì? Nhờ trâu. Bây giờ xe không đi là mình cứ lấy cái roi mà quất cái bánh xe nó, biểu nó đi, bánh xe nó chịu đi không? Như vậy thì cái trọng tâm của xe đó, xe đi đó là ở con trâu. Như vậy xe dừng thì phải đánh thẳng con trâu, phải không? Thẳng con trâu thì xe nó đi. Còn này mình chưa đánh cái xe thì đánh cả năm nó cũng không đi nữa. Như vậy thì chiếc xe là cái bị động, mà con trâu là cái chủ động. Hai cái nó rõ ràng. Thân này là cái bị động, mà cái tâm ý cái đó là chủ động, phải không? Thân là cái bị động, bắt nó ngồi thì nó ngồi, bảo nó đi thì nó đi, mà cái tâm ý mới là chủ động. Tu là phải nhắm thẳng cái chủ động đó mà dẹp, mà trừ thì mới thành công. Chứ mình cho cái bị động là gốc, ngồi thiền để thành Phật thì đó là lấy cái bị động làm chủ rồi, làm gốc rồi. Đó là cái lầm lẫn. Cho nên Ngài dạy cho chúng ta thấy cái tu là phải đi thẳng cái gốc. Như nãy giờ tôi nói, tụng kinh là cốt để định tâm, niệm Phật cũng cốt định tâm, trì chú cũng cốt định tâm. Định tâm là cái gốc, còn ba cái kia là cái phương tiện. Thì như vậy thì chúng ta phải biết cái gốc mà đi thẳng. Vì vậy mà nhà thiền đi thẳng là cái tâm nó là chủ, thì bây giờ phải dừng được cái chủ thì ngọn ngành nó dừng hết. Còn cái chủ mà không dừng thì mấy ngọn ngành kề máy nó cũng không được. Nhiều khi ngồi ngó xuống thấy cũng nghiêm chỉnh lắm, mà nếu mà có cái máy nào mà rọi vô trong cái đầu của mình, chắc là nó hiện ra đủ thứ hình, phải không? Hình người, hình vật, rồi đủ thứ hình trong đó. Nó như vậy thì mới thấy rằng cái thân thì an mà cái tâm vẫn chưa an. Vì vậy mà người tu đừng cố chấp giữ cái thân không, mà phải ngay nơi tâm mình, phải kiềm chế. Dù ngồi, dù đi, dù nằm, dù đứng, lúc nào mình cũng phải kiềm chế, gìn giữ cái tâm, đừng cho nó sao động. Cái đó là cái gốc của sự tu. Còn nếu mình cứ thôi bây giờ đi làm thì cứ làm cho vui, thì trời vô ngồi thiền mới tu, phải không? Có người nào nghĩ vậy không? Chắc có à. Bây giờ lao động mà đâu có cần tu gì, để giờ tắm rửa vô ngồi thiền chừng đó mình mới tu. Nếu nghĩ như vậy thì hời hợt quá. Giờ nào cũng là giờ tu, giờ lao động tu theo lao động, giờ nấu cơm tu theo nấu cơm, giờ làm việc thì tu theo giờ làm việc. Đừng đợi tới giờ ngồi thiền mới tu. Ít lắm, nhiều lắm mà quý vị ngồi 6 tiếng tu cũng chưa được phần nửa cái thời gian của một ngày, một đêm, phải không? Chỉ có phần tư thôi. Còn bao nhiêu thì ngủ thì đó là si mê rồi, rồi thức dậy thì cũng chuyện lăng xăng nữa, cũng si luôn. Như vậy cho nên chúng ta phải tu trong tất cả thời, mót từng chút để mà tu. Như vậy thì ngang đây, quý vị dám hứa với tôi từ đây về sau, nếu mà đi cua cỏ cũng là tu, nếu đi nấu cơm cũng là tu, nếu đi làm công tác kia nọ cũng là tu, thì tất cả giờ đều tu. Dám hứa như vậy không? Hay là chỉ tu giờ ngồi thiền? Có người nào thưa thầy cho con khỏe khỏe một chút, cho con ngựa con khỉ con nó chạy chút ít, cho nó kèm nó quá sợ nó bệnh, ta sợ không? Cho nó chạy nhảy chút ít cho nó thông thả. Như vậy thì chúng ta phải nhớ, quý vị nhớ, nếu con khỉ ngủ thì sao? Khỉ ngủ thì sáu cửa mà có con khỉ mà nó kêu rồi nó không có động. Còn nếu mà mình để con khỉ mà nó thức thì cái gì mà tới nó động hết. Vì vậy mà chúng ta cần phải cho con khỉ nó ngủ, phải không? Làm cái gì, đi đâu cũng để cho nó ngủ hết. Thì như vậy đó là tốt. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái tinh thần tu gốc lại chỗ đó.